Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ, kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 17 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Những người kinh doanh Việt ở Nga đang lao đao trong bối cảnh đồng rúp rớt giá mạnh và nền kinh tế khó khăn.
Kinh doanh bây giờ thì kém lắm, tất cả mọi người đều lỗ, ai cũng lỗ, nhất là những người mà liên quan đến đồng đô thì là ai cũng lỗ, rất là nặng luôn, chứ không phải là lỗ ít.
Nguyễn Trung sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Pakistan tiến hành các biện pháp ứng phó với vụ tấn công trường học trong lúc cả nước để tang. Thủ tướng Australia thề quyết điều tra vụ bắt con tin quán cà phê ở Sydney. Và Bắc Triều Tiên làm giỗ 3 năm lãnh tụ Kim Jong-il.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình về những hẹn thay đổi ở Trung Đông trong năm tới và Indonesia 10 năm sau trận sóng thần lịch sử. Mời quý thính giả chờ nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tấn Trương sẽ đem đến quý vị thông tin về tình hình bạo lực ở Pakistan.
Các giới chức Pakistan đang xúc tiến các bước ứng phó với vụ tấn công của Taliban hôm thứ Ba tại một trường học ở Peshawar, trong lúc cả nước bắt đầu để tang 3 ngày cho 132 em học sinh và 9 nhân viên nhà trường bị thiệt mạng. Thủ tướng Nawaz Sharif hôm thứ Tư ra một mệnh lệnh bãi bỏ lệnh hoãn án tử hình cho các vụ án khủng bố đã được áp dụng từ năm 2008. Thủ tướng Sharif cũng hứa sẽ tiếp tục cuộc hành quân chống các phần tử chủ chiến ở khu vực bộ tộc miền Tây Bắc nước ông gần biên giới Afghanistan. Phe Taliban ở Pakistan tuyên bố họ đã thực hiện vụ tấn công hôm thứ Ba để trả đũa cho việc chính phủ tăng cường các cuộc hành quân truy đuổi các phiến quân. Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Rahil Sharif và người đứng đầu liên vụ tình báo ông Rizwan Attar đã đến Kabul hôm thứ Tư để họp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Đại tướng Mỹ John Campbell, tư lệnh các lực lượng NATO ở Afghanistan. Thông tin viên Azagu của Đại tướng nói Hoa Kỳ tường trình rằng chuyến thăm này chưa hề có trước đây và đây có thể là một bước đột phá của điều gọi là cải thiện các mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan. Các chiến binh Taliban của Pakistan lâu nay vẫn sử dụng khu vực Bắc Waziristan để cung cấp nơi trú ẩn cho các phần tử chủ chiến Afghanistan băng qua lại biên giới dễ thâm nhập.
Thế giới lên án cuộc tấn công của phe Taliban vào một trường học ở thành phố Peshawar ở Pakistan vào lúc gia đình của những người đã chết bắt đầu chôn cất người thân. Nhiều phần tử vũ trang đã xông vào một trường học do quân đội điều hành vào sáng sớm thứ Ba, gây thiệt mạng cho 150 người và làm hơn 120 người khác bị thương. Hầu hết các nạn nhân là trẻ em. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công và cho biết mục đích là để trả đũa một cuộc tấn công do chính quyền phát động nhắm vào các cứ địa của họ ở Bắc Waziristan. Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Pakistan đã bắt đầu chôn cất các nạn nhân của cuộc tấn công hôm thứ Ba, hầu hết là học sinh. Ông Fazal Khan mất đứa con trai 15 tuổi. Ông Khan kể gia đình ông thường nói chuyện với con về lúc nào nó sẽ về thăm nhà. Con ông bị trúng một viên đạn ngay giữa ngực và một viên đạn khác ở tay. Rồi ông xin lỗi vì không thể nói được nữa về chuyện này. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến Peshawar hôm qua để an ủi những người sống sót và gia đình của các nạn nhân. Ông Sharif đến thăm hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu nhất mà đất nước này đã từng chứng kiến từ nhiều năm qua. Thủ tướng Nawaz Sharif nói.
Tôi tin rằng cuộc chiến và cuộc đấu tranh này sẽ tiếp tục cho đến khi nào chủ nghĩa khủng bố bị bứng ra khỏi đất nước này.
Những người chứng kiến nói rằng một toán chủ chiến mặc trang phục của nhân viên an ninh đã xông vào trường học giữa lúc học sinh đang ở trong lớp và bắt đầu nổ súng bừa bãi. Quân đội Pakistan cho biết tất cả 9 phần tử nổi dậy đã bị giết chết trong một chiến dịch quân sự được phát động sau cuộc tấn công. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã ngỏ lời chia buồn với người dân Pakistan trong khi đang thực hiện chuyến công du nước Anh.
This act of terror angers and shakes.
Ông Kerry nói, hành động khủng bố này gây phẫn nộ và gây chấn động cho mọi người có lương tâm. Chúng tôi lên án hành động đó với những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Tổ chức Taliban ở nước láng giềng Afghanistan nói, giết hại những đứa trẻ vô tội, đi ngược lại với những nguyên tắc của họ. Nhà hoạt động giáo dục vừa đoạt giải Nobel, cô Malala Yousafzai cũng lên tiếng bày tỏ sự chia sẻ của cô. Thiếu nữ Pakistan này đã sống sót sau khi bị các phần tử chủ chiến Taliban bắn vào đầu cách đây 2 năm.
Bây giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết, và tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nhà lãnh đạo ở Pakistan và tất cả các đảng phái chính trị cũng như tất cả mọi người là chúng ta nên cùng nhau đứng lên và chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố để bảo đảm rằng mọi trẻ em được hưởng một nền giáo dục có phẩm chất và an toàn.
Học sinh Karachi đã tổ chức một buổi cầu nguyện qua đêm cho các bạn học sinh của họ ở Peshawar. Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố một ngày để tang cho các nạn nhân của cuộc tấn công.
Thủ tướng Australia hứa sẽ mở cuộc điều tra vụ hung thủ bị điên người Iran có tiền án hung bạo và tư tưởng cực đoan. Làm thế nào mà thực hiện được vụ tấn công gây chết người tại quán cà phê ở Sydney hồi đầu tuần này? Ông Manharan Monis hôm thứ Hai đã tấn công quán cà phê Lindt Chocolate ở trung tâm thành phố Sydney, bắt 17 con tin. Nghi can 50 tuổi này và 2 con tin đã chết khi biệt kích của cảnh sát tấn công giải cứu con tin. Ông Monis đã được giới hữu trách Australia biết đến nhiều. Nghi can này được tại ngoại sau khi bị cáo buộc tội đồng phạm trong vụ sát hại người vợ cũ. Nghi can này còn bị các cáo trạng hơn 40 lần có những hành vi khiếm nhã và tấn công tình dục. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Tony Abbott phát biểu trước cuộc họp báo rằng ông muốn biết tại sao nghi can Monis không bị giám sát hoặc giam giữ vì những hành vi hung bạo trước đó, về bệnh tâm thần và mê cuồng cực đoan.
We do need to know why the perpetrator of this horrible outrage.
Thủ tướng Abbott nói, chúng tôi cần phải biết tại sao hung thủ của hành vi kinh tởm đó lại được hưởng quy chế thường trú nhân. Chúng tôi muốn biết làm thế nào hắn lại được hưởng trợ cấp xã hội nhiều năm qua. Chúng tôi muốn biết làm thế nào một kẻ như thế lại có giấy phép sử dụng súng. Chúng tôi đặc biệt muốn biết tại sao một kẻ như thế với một tiền án hung bạo dài, một bệnh sử tâm thần dài lại được cho tại ngoại. Ông Abbott nói rằng nghi can Monis hình như lọt khỏi danh sách những kẻ khủng bố cần theo dõi từ hồi năm 2009. Nghi can này không có tên lại trong danh sách mặc dù nhiều lần đăng tải trên Internet những luận điệu chống chính phủ Australia, trong đó có những tuyên bố dường như là ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo. Dưới lãnh đạo Cộng sản Bắc Triều Tiên đánh dấu năm thứ ba ngày cố lãnh tụ độc tài Kim Jong-il qua đời. Truyền hình nhà nước hôm thứ Tư chiếu cảnh người Bắc Triều Tiên cung kính đặt hoa ở tượng đài cố lãnh tụ Kim Jong-il và cha của ông là ông Kim Il-sung. Một cư dân Bình Nhưỡng tham gia nghi lễ tên là Yang Ubio đã nói với đài truyền hình Bắc Triều Tiên tại sao bà đến viếng địa điểm Mansu Hill ở thủ đô. Bà Yang nói, đã 3 năm dân chúng bỗng dưng mất đi và khóc thương vì tướng lãnh của họ. Tuy nhiên, cho dù thời gian có trôi, sông có thể cạn, núi có thể mòn, dân chúng vẫn nặng lòng mong nhớ lãnh tụ và những thành tựu của ông sẽ sáng hơn nữa trong tương lai. Còi xe, tàu hỏa, tàu thủy đồng loạt hù lên vào giữa trưa thứ Tư trên cả nước để đánh dấu ngày giỗ của cố lãnh tụ. Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau đó tham dự một buổi lễ ở dinh Kumsunsan, nơi đặt thi thể của 2 cố lãnh tụ họ Kim. Bình Nhưỡng đã cố gắng tạo ra một sự tôn sùng cá nhân quanh dòng họ Kim, gia đình đã cai trị Bắc Triều Tiên qua 3 thế hệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Vụ sập hầm ở Lâm Đồng vẫn chưa cứu được người. Một giới chức huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ sập hầm thủy điện ngày hôm nay cho biết vẫn chưa cứu được 12 người còn bị kẹt mặc dù đã liên lạc được với họ. Tai nạn xảy ra hôm qua 16 tháng 12, trong khi gần 20 công nhân và kỹ sư đang thi công hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng Đa Chamo. Ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng, cho VOA Việt ngữ biết rằng các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian.
Các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa giải cứu được. Hai người chưa giải cứu được ai cả. Mình chỉ được sửa cho vào cho sử dụng rồi. Bây giờ thì sức khỏe thì vẫn đang bình thường, nhưng mà hiện nay lần nước ở trong nó bắt đầu dâng cao lên. Cho nên họ mong muốn rằng là nó cố gắng giải cứu sớm. Hỏi họ có khỏe không thì họ trả lời rất khỏe, nhưng mà nước đang lên, đang đập lạnh.
Nhiều lực lượng đã đổ tới hiện trường, nhưng công tác cứu hộ hiện gặp khó khăn do địa hình và thời tiết xấu. Báo chí trong nước dẫn lời cán bộ của đơn vị thi công đường hầm cho biết rằng phải mất rất nhiều thời gian nữa mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Ông Triều cho biết thêm là hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra sập hầm cũng như đánh giá được là khi nào mới có thể cứu được những người bị kẹt ra. Ông nói.
Vị trí mà hầm bị sập nó cách miền hầm 500 mét, vùng này cái địa chất là hệ sức phức tạp. Bây giờ các chuyên gia đang tập trung hết sức để mà thực hiện công tác cứu chữa. Công tác cứu hộ rất là khó.
Báo chí trong nước đưa tin hơn 10 người đã thoát chết khi sự cố xảy ra. Một công nhân được trích lời nói rằng anh nghe thấy tiếng đất đá đổ rầm rầm nên đã chạy thục mạng để thoát thân. Tin cho hay Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã gọi điện yêu cầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng khẩn trương đưa các nạn nhân ra ngoài và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Đồng rúp rất giá doanh nhân Việt ở Nga lao đao. Một số các doanh nhân Việt hiện đang kinh doanh ở Nga cho biết rằng việc làm ăn buôn bán hiện rất ảm đạm trong bối cảnh kinh tế nước sở tại lâm vào tình thế khó khăn. Giá trị đồng rúp của Nga đầu tuần này lại sụt xuống mức thấp mới so với đồng đô la và đồng euro. Đồng nội tệ của Nga đã giảm hơn 86% kể từ tháng Giêng năm nay, mặc dù Ngân hàng Trung ương đã tung hàng tỷ đô la can thiệp thị trường nhằm kiềm chế sự trượt giá của đồng rúp. Ông Hồng Thanh, một doanh nhân sinh sống và làm việc ở Nga hơn 20 năm qua, cho biết chưa khi nào việc kinh doanh lại chậm như hiện nay.
Kinh doanh bây giờ thì kém lắm, tất cả mọi người đều lỗ, ai cũng lỗ, nhất là những người mà liên quan đến đồng đô thì là ai cũng lỗ. Lỗ rất là nặng luôn, chứ không phải là lỗ ít. Cái cuộc khủng hoảng này nó không như là cái cuộc khủng hoảng của năm 98, đồng tiền bây giờ là nó mất giá rất là nhiều. Và năm 98 ấy dù nó khủng hoảng nhưng mà vẫn bán được hàng, nhưng mà năm nay thì không bán được. Lúc như này thì cũng chỉ mong là làm sao nó qua cái giai đoạn này thôi. Mọi người hy vọng là nó tốt đẹp lên, chẳng biết thế nào. Nhưng mà từ xưa đến nay thì cũng ở bên này cũng trải qua nhiều cái cuộc khủng hoảng như thế rồi. Thì cũng hy vọng là nước Nga nó sẽ trải qua cái lúc mình những lúc khủng hoảng như thế này.
Hiện có hàng chục nghìn người gốc Việt sinh sống và làm ăn tại Nga, phần lớn là các tiểu thương bán lẻ. Một người kinh doanh thiết bị điện máy không muốn nêu tên cũng đồng ý kiến với ông Thanh.
Nhìn chung là khó khăn, rất khó khăn. Làm thế này thì mục đích cuối cùng là gửi tiền về nhà giúp gia đình. Thế còn có một số những trường hợp này thì bất này, tức là người ta thường người ta làm theo vụ ấy, thì thường là năm thì mới bán hết hàng này, thế rồi rút tiền ra, lúc đó mới quy đổi ra đô gửi về. Thì những trường hợp như thế thì là họ sẽ mất rất nhiều.
Đồng rúp mất giá trong bối cảnh giá dầu, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga giảm mạnh. Thêm nữa, đồng tiền của Nga còn bị tác động vì các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây vì sự can thiệp vào Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết lạm phát có thể chạm mức hơn 11% trong 3 tháng đầu năm 2015 và cho biết thêm rằng kinh tế Nga sẽ suy thoái vào năm sau. Việt Nam đình chỉ phi công, điều tra vụ hạ cánh khẩn cấp. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ngày hôm nay, 17 tháng 12, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra sự cố máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Nội Bài tối 16 tháng 12. Ngoài ra, tổ bay thực hiện chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thành phố Vinh cũng đã bị đình chỉ bay để phục vụ công tác điều tra. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hộp đen của chiếc máy bay gặp sự cố cũng được niêm phong chuyển về Cục Hàng không để phân tích dữ liệu. Tin cho hay, chuyến bay số hiệu VN1266 xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh chiều qua, khi đến sân bay Vinh thì gặp trục trặc kỹ thuật, áp suất trong khoang giảm đột ngột, máy bay phải hạ độ cao khẩn cấp từ 11.000m xuống 4.000m. Tổ bay xin hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Nội Bài. Theo báo chí trong nước, cơ trưởng chuyến bay nhầm lẫn khi phát tín hiệu Đáng lẽ phải ấn nút khẩn nguy thì cơ trưởng đã ấn nhầm nút báo có khủng bố. Khoảng 7 phút sau, cơ phó phát hiện sai sót và điều chỉnh về tần số khẩn nguy. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không, bác bỏ các yếu tố uy hiếp an ninh và khủng bố trong sự cố này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trận động đất ngày 26 tháng 12 năm 2004 mạnh đến độ làm cho trục trái đất bị xê dịch vài cm. Một trận sóng thần kinh hoàng do cơn địa chấn gây ra đã ập vào tỉnh Aceh của Indonesia, tàn phá tất cả mọi thứ. Mới đây, thông tín viên Steve Herman của đài VOA đến thăm thủ phủ Banda Aceh và cho biết nhiều người sống sót vẫn còn khổ sở vì những chấn thương tâm lý. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Tỉnh Aceh là phần đất nằm gần nhất với cơn địa chấn dưới đáy biển mạnh 9 độ Richter, xảy ra cách nay gần 10 năm. Indonesia là nước gánh chịu nhiều thiệt hại nhân mạng nhất trong trận sóng thần, xảy ra sau đó giết chết gần 250.000 người, trong đó có 1/3 là trẻ em, ở 13 quốc gia và làm cho gần 5 triệu người bị mất nhà cửa. Bà Sanmi Hadiyanti, một cư dân tỉnh Aceh, đã mất 23 người thân trong thảm họa đó, và cũng giống như trường hợp của hàng vạn nạn nhân khác, xác của những người đó không bao giờ được tìm thấy.
Tôi tìm cách tới thăm tất cả những ngôi mộ tập thể ở Banda Aceh để cầu nguyện cho họ.
Gia đình ông Samsul Bari sinh sống trong một căn nhà chỉ cách bãi biển 20 mét. Và khi sóng thần xảy ra, vợ ông là một trong những nạn nhân đầu tiên của những đợt sóng cao hơn nóc nhà. Một tổ chức cứu trợ đã xây lại căn nhà cho ông trên nền đất cũ. Ông Samsul cho biết như sau.
Tôi không có khả năng tài chính để tới sống ở nơi khác, cho nên tôi phải trở lại đây, mặc dù tôi rất sợ.
Cách căn nhà của ông Samsul khoảng 3 km trong đất liền là một chiếc tàu lớn, một trong những chứng tích cho thấy sức mạnh của cơn sóng thần đã tàn phá nhiều nơi trên đảo Sumatra. Chiếc tàu 2.700 tấn, dài 69 mét, rộng 19 mét, vốn được dùng để phát điện ở ngoài khơi. Giờ đây, chiếc tàu này nằm trên nóc của hai căn nhà, sau khi đợt sóng thần thứ nhì đã lôi nó tới một nơi cách chỗ đậu 5 km. Sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 340 học sinh trong tổng số 400 học sinh của một ngôi trường trung học ở đây. Em Surya, một học sinh của trường này, cho biết em được 7 tuổi lúc thảm họa xảy ra và đã mất 12 người trong gia đình. Em đã phải nằm trong bệnh viện một tháng sau khi được nhân viên cứu trợ quốc tế tìm thấy với một chiếc chân bị gãy và những thương tích khác. Em nói với phóng viên VOA về cái nhìn của em đối với cuộc sống.
Bất kể chúng ta đi tới đâu, bất kể chúng ta ngồi ở đâu, cái chết rốt cuộc rồi cũng sẽ tới. Nhờ ân sủng của Đấng Allah mà chúng ta sống và chúng ta chết.
Các tổ chức cứu trợ trong nước và nước ngoài đã đổ vào Aceh vô số nhân viên và tiền bạc. Có lúc công tác cứu trợ vượt khỏi tầm kiểm soát và một số cơ quan cứu trợ phải tuyên bố ngưng nhận các khoản quyên góp. Bà Mingming Remata Evora, người đứng đầu công tác phục vụ trẻ em ở Indonesia của tổ chức phi chính phủ Plan International, thuật lại như sau.
There were more houses than those who could live in the houses. There were more boats and nets than fishermen.
Khi đó, con số những căn nhà mới nhiều hơn số người cần có nhà, số thuyền và lưới cũng nhiều hơn số ngư phủ.
Bà Mingming đề nghị kết hợp những chương trình giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động phát triển để ngăn không cho tình trạng như vậy lặp lại lần nữa. Các nhà khoa học nói rằng Sumatra đã bị sóng thần tàn phá rất nhiều lần trong lịch sử, cho nên những người dân sinh sống ven biển trên đảo này lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó.
Một tòa án ở Âu Châu ra phán quyết rút tên nhóm chủ chiến Hamas của người Palestine ra khỏi danh sách các nhóm được xem là khủng bố của Liên hiệp Âu Châu. Tòa án chung của Liên Hợp Âu Châu hôm thứ Tư nói rằng Liên Hợp Âu Châu đã đưa tên Hamas một cách không đúng vào danh sách căn cứ trên các thông tin của truyền thông và Internet. Một lệnh của Liên Hiệp Âu Châu hồi năm 2001 cũng đưa 12 nhóm và 29 cá nhân vào danh sách, nhưng nói rằng các nhóm và cá nhân bị xem là khủng bố căn cứ trên những hành động được điều tra xem xét và xác nhận bằng các quyết định của giới hữu trách có thẩm quyền. Phán quyết hôm thứ Tư mở ngõ cho phúc thẩm. Tòa này nói rằng các tài sản bị phong tỏa từ hậu quả của nhóm Hamas bị đưa tên vào danh sách khủng bố sẽ vẫn được giữ nguyên như vậy trong 3 tháng cho đến khi tiến trình phúc thẩm xong. Quyết định này được đưa ra để đảm bảo là lệnh phong tỏa tài sản vẫn còn hiệu lực nếu trong trường hợp lệnh này được quyết định lại. Tòa án cũng nhấn mạnh trong một thông cáo rằng phán quyết là một thủ tục và không bao hàm bất cứ đánh giá sâu rộng nào về việc liệu Hamas có thực hiện những hành động được định nghĩa là một nhóm khủng bố hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm thứ Ba gặp trưởng phái đoàn thương thuyết Palestine Saeb Erekat trong thời gian trước khi một dự thảo nghị quyết được đưa ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ đề ra một hạn chót để Israel triệt thoái ra khỏi các vùng lãnh thổ của Palestine. Các cuộc thảo luận ở London diễn ra sau một chuyến đi của ông Kerry gồm nhiều chặng dừng chân để thẩm định tình hình, bao gồm các cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Rome và các vị ngoại trưởng của Pháp, Anh và Đức ở Paris. Ngoại trưởng Kerry theo lịch trình sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi trong ngày hôm qua thứ Ba, một ngày trước khi các nhà ngoại giao Palestine nói nghị quyết do họ đề nghị có thể được đưa ra trước Hội đồng Bảo an. Một cuộc biểu quyết có thể diễn ra vào ngày thứ Năm, mặc dù thời điểm dự thảo nghị quyết được đưa ra chưa được ấn định rõ ràng và không đảm bảo dự thảo nghị quyết này được mang ra biểu quyết hay không. Nghị quyết do Jordani đề xuất đề ra một hạn chót để Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine. Một đề nghị khác được thảo luận giữa Pháp, Anh, Đức. Đề nghị này chỉ đề ra một hạn chót để mở lại các cuộc hòa đàm.
4 năm sau các vụ nổi dậy làm tan vỡ tình trạng đó có từ vài chục năm ở Trung Đông, năm 2015 hứa hẹn sẽ là một năm với những thay đổi ồ ạt, đề ra những thách thức mới cho các nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thông tin viên VOA Meredith Beer điểm qua những dự kiến cho khu vực này trong năm mới. Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Cách đây một năm, chẳng mấy người nghe nói về tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo hay IS, nhưng sau vụ chiếm đóng chớp nhoáng nhiều nơi ở Syria và Iraq, các phần tử thánh chiến đã được gán cho là mối đe dọa tiềm tàng đối với nhiều nước khác. Hàng trăm vụ không kích dường như đã kéo chậm đà tiến của IS, và các nhà phân tích như ông Paul Salam thuộc Học viện Trung Đông dự báo các cuộc không kích sẽ được tăng cường trong năm mới.
I think the fight against Islamic State will progress in Iraq. I think Iraq between the Kurdish army and the
Tôi nghĩ cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sẽ tiếp tục tại Iraq. Tôi cho rằng giữa quân đội Kurd và quân đội quốc gia trú đóng tại Baghdad với sự hỗ trợ mạnh của Hoa Kỳ, Iraq sẽ đạt được tiến bộ trong năm 2015.
Nhưng tiến bộ có thể không được chắc chắn như thế ở Syria, nơi Hoa Kỳ đang dự định huấn luyện các phần tử nổi dậy ôn hòa. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Syria, ông Robert Ford nói, cần phải hành động nhiều hơn.
If we don't help friends on the ground very quickly, there will be no choice in Syria.
Nếu chúng ta không giúp đỡ bạn bè của chúng ta ở thực địa thật nhanh, thì sẽ không có chọn lựa nào ở Syria, ngoài trừ một bên là Bashar al-Assad và bên kia là các phần tử cực đoan thánh chiến.
IS đã được sự chú ý của phương Tây vì những vụ chặt đầu ghê rợn và những hành vi tàn ác khác. Giáo sư Daniel Server của trường Đại học John Hopkins nói, các phần tử khủng bố đã đi quá xa.
I think I would bet on it to lose some territory because I think it's making serious.
Tôi nghĩ tôi đoán chắc làm như thế là mất đi một phần thế đứng bởi vì tôi cho rằng IS đang phạm những lỗi lầm nghiêm trọng, nhất là tại Iraq nơi bọn họ đã sát hại các thành viên của nhiều bộ tộc Sunni.
Ngũ giác đài nói, có bằng chứng các chiến binh IS đã bắt đầu tiến vào Libya, nơi tình hình hỗn loạn đã tạo ra một cuộc khủng hoảng về an ninh. Tướng David Rodriguez, đứng đầu Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ ở Phi Châu, nói,
người ta đến để huấn luyện và hỗ trợ hậu cần ngay lúc này, để đến các địa điểm huấn luyện, và đó là điều chúng ta chứng kiến ngay bây giờ. Về phần một ban chỉ huy to lớn và mạng lưới kiểm soát thì tôi chưa thấy có.
Rối loạn chính trị đang tiếp diễn ở Yemen, nước đã chứng kiến nhiều thay đổi về lãnh đạo trong mấy tháng vừa qua. Các thành viên của phong trào Hồi giáo Shia Houthi đang chống chọi với các chiến binh của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Phân tích gia Paul Salam của Học viện Trung Đông nêu nhận xét.
The long look indicates that the Middle East in this century is going to be a very turbulent and unpredictable.
Tầm nhìn xa cho thấy Trung Đông trong thế kỷ này sẽ là một nơi rất nhốn nháo và không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra.
Các nhà phân tích nói, những cuộc chiến tranh đang sôi sục ở Trung Đông đang thu hút con số ngày càng nhiều các chiến binh nước ngoài, và đối với những người tìm cách chống lại đạo Hồi quá khích, các thách thức ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa ký luật dự chi 1.100 tỷ đô la để cấp ngân sách hoạt động cho hầu hết mọi cơ quan của chính phủ liên bang trong năm tài khóa 2015. Chỉ có một ngoại lệ trong dự luật được Tổng thống Obama ký hôm thứ Ba là Bộ An ninh Nội địa sẽ được cấp ngân sách hoạt động đến hết tháng 2 năm tới mà thôi. Các thủ lãnh của đảng Cộng hòa hạn chế ngân sách cấp cho bộ này để buộc Tổng thống Obama phải rút lại lệnh hành pháp bãi bỏ đe dọa trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Hồi tuần trước có những nghi ngờ về việc dự luật được thông qua chung cuộc khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz của bang Texas đề nghị biểu quyết cắt giảm các ngân khoản có thể được dùng để thực hiện lệnh hành pháp của Tổng thống Obama. Các đại biểu đảng Dân Chủ do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts dẫn đầu cũng dọa chống lại một điều khoản của dự luật sẽ cho phép bãi bỏ một số quy định cấm trong luật cải cách tài chính Dodd-Frank được thông qua năm 2010. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu nói dự luật bao gồm những điều khoản ông không thích, nhưng ông nói thêm là có những phần khác đảm bảo là những tiến bộ được tiếp tục trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, khí hậu biến đổi, giáo dục sớm trẻ em và tăng trưởng việc làm. Luật chi tiêu ngân sách cuối cùng được thông qua giúp ngăn tránh được việc chính phủ liên bang phải đóng cửa, giống như đã xảy ra cách đây một năm. Luật này bao gồm ngân khoản gần 64 tỷ đô la cấp cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài, gồm Afghanistan và Iraq, và cấp ngân sách cho cuộc chiến chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo, trong đó có chi phí huấn luyện và trang bị cho phe nổi dậy ôn hòa Syria. Giới hữu trách Hoa Kỳ giảm nhẹ mối đe dọa của một nhóm tin tặc ẩn danh sẽ tấn công các rạp hát chiếu một phim hài nói về âm mưu ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Nhóm tự xưng là Guardians of Peace, xin tạm dịch là người bảo vệ hòa bình, hôm thứ Ba ra tuyên bố đe dọa một số phận ngặt nghèo cho những ai xem phim The Interview, theo dự trù sẽ được công chiếu trên toàn quốc vào lễ Giáng sinh. Tuyên bố ngắn của nhóm này được viết bằng tiếng Anh không chuẩn xác, có ám chỉ đến các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ và cảnh báo những ai dự tính xem phim này hãy tránh xa những rạp hát chiếu phim này. Tuyên bố này còn kèm theo một loạt các email bị đánh cắp mà hình như là của Tổng giám đốc Michael Linton của hãng phim Sony Pictures. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ nói rằng họ đã phân tích mẫu tin này và xác định rằng không có nguồn tin tình báo đáng tin cậy nào cho thấy có một âm mưu thực sự sẽ tấn công các rạp hát. Hãng Sony Pictures cho biết sẽ công chiếu bộ phim đúng như kế hoạch nhưng sẽ không phản đối nếu các rạp hát từ chối chiếu bộ phim này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11h đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.